Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay học tiếp kinh Di Giáo. Về cái bản kinh này là cái lời cuối cùng của Đức Phật Ngài để lại, cho nên vì vậy thì trong cái Phật giáo thì coi như là một cái bụ bối, một cái lời di chúc rất là xác đáng, rất là thực tế. Giống như lần trước chúng ta học thì Ngài vào ở trong rừng Sa La, thì lúc đó thì Ngài A Nan trải tòa cho Ngài nằm ở dưới hai cây Sa La sông Thọ. Thì trước đó thì Ngài đang bị một cái bệnh, gọi là cái bệnh kiết lỵ đó. Thì sau khi mà dùng cái bữa ăn cuối cùng của ông Thần Đà, thì tương truyền rằng thì do cái ông Thần Đà sử dụng một cái loại nấm, một loại nấm này là nấm độc, cho nên là nấu cháo cúng dường. Cũng ngộ là Đức Thế Tôn biết đó là cái loại nấm độc, ăn vô nó sẽ bị bệnh, nhưng mà Ngài vẫn thọ dụng thức ăn đó. Cái điều mà mình cảm thấy rất ngạc nhiên, ví dụ như là mình một bữa cơm dọn lên, mình biết trong đó có độc thì chắc chắn mình không có ăn, nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn ăn cái bữa cơm đó. Và ăn xong mà Đức Phật còn khen ngợi nữa, khen ngợi rằng là cái bữa cơm này là cái bữa cơm có công đức, giống như là cái bữa cơm Ngài ăn trước khi Ngài thành đạo, cái ngày hành đạo của hai người họ cúng dường sữa đó, cái bữa cơm mà sữa thành đề hồ đó, trước khi Ngài uống cái sữa đó xong cái Ngài cảm thấy khỏe, Ngài đến cụ đề, Ngài giác ngộ đó, thì cái đó gọi là công đức. Nhờ cái đó mà Ngài tu hành có công đức lớn. Và cái bữa cơm cuối cùng lại là cái bữa cháo của ông Thuần Đà, nó lạ như vậy, mà cái bữa cháo lại là độc nữa, nó độc. Ăn vô cái Ngài bệnh luôn, thì khi Ngài bệnh luôn rồi đến lúc Ngài nhậm niết bàn luôn đó. Ngài khen ngợi đó là cái bữa ăn là cúng dường rốt sao, mà cái công đức giống như là cái bữa cơm đầu tiên mà Ngài thọ dụng khi Ngài chứng đạo. Thì qua đó thì mình mới thấy là một cái điều là Đức Thế Tôn chỉ tất cả những cái thực phẩm của Ngài thọ dụng, Ngài thọ dụng bằng cái tâm của người ta, chứ không có thọ dụng bằng cái vật thực. Ví dụ như Phật tử họ tới họ cúng dường, họ cúng dường bằng cái tâm của họ lớn như thế nào thì mình thọ dụng bằng cái tâm của họ lớn như vậy, chứ không phải là họ cúng dường bữa nay họ nấu kiểm, nấu đồ ngon quá, mình ăn cái mình thích chứ mình khen ngợi, mình cảm thấy rất là thoải mái, rồi mình rất là biết ơn người ta bởi vì người ta cho mình bữa ăn cơm cực kỳ ngon. Nhưng mà đối với Thế Tôn không có vậy, Ngài thọ dụng thức ăn bằng gọi là tâm thực á, hay là bữa cơm nào mà bằng cái lòng thành của quý Phật tử mà nó cao độ chừng nào, cái lòng chí thành nó cao độ thì bữa đó Ngài thọ dụng gọi là ngon nhất và có công đức nhiều nhất. Nên nó khác hơn mình là vậy đó. Cho nên cái người tu mà chứng đạo thì các Ngài khác lắm, chứ không giống mình bằng tâm thực không à. Cho nên vậy mặc dù cái ông Thần Đà ông soạn một cái bữa ăn mà bằng cái nấm độc, mà thực tế thì ông không biết đó là cái loại nấm độc. Nhưng mà khi mà cúng dường cho Đức Phật ăn rồi, nhưng mà khi Đức Phật ăn rồi, Đức Phật không cho người khác ăn, Ngài nói là phải mang cháo này đi đổ, từ này trong cháo này nó có độc, Đức Phật nói như vậy. Trong thực tế thì với cái năng lực của Đức Thế Tôn thì mình dư biết rằng là giống như có lần là khi mà Ma Ba Tuần, cái lúc mà đến cuối đời Ngài gần 80 đó, thì Ma Ba Tuần mới xuống mới khuyên Ngài nhập Niết Bàn đi. Đã. Thì lúc đó thì cũng có Ngài A Nan ở đó, Ngài A Nan mới đến với Đức Thế Tôn, rồi mới hỏi Ma Ba Tuần đến để làm cái gì. Thì Đức Thế Tôn mới nói là đến khuyên ta nhập Niết Bàn. Nhưng mà lúc đó thì Ngài Tôi có ngày anh ăn bực khóc đi, ngày cứ khóc, mà ngày lúc đó hình như bị ma ba tuần nó ám từ ngày chưa chứng quả la hán cũng chừng, không có biết. Mà để an ủi ngày anh ăn thì Đức Thế Tôn còn nói là như một người đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì họ có thể sống, duy trì mạng sống một kiếp đến ba kiếp. Ví dụ như là ngày sống 80 có thể sống thêm kiếp nữa, 80 là 160, và ngày có thể sống thêm kiếp nữa là 240. Ngài có thể sống như vậy, có thể duy trì mạng căn như vậy. Cho nên như vậy mà Ngài có thể sống thêm. Cho nên không có nghĩa là một cái bát cơm của ông Thần Đà hoặc cái bữa cháo của ông Thần Đà mà có thể là giết hại Đức Thế Tôn được đâu, không có phải. Nhưng mà đó là cái duyên Ngài thể hiện như vậy. Rồi Ngài đến cái cội dưới gốc Ca La, Ngài thì tịch trên cái năng lực của Đức Thế Tôn lớn như vậy. Cho nên nhiều khi mình thấy những cái tôn giáo khác thì họ hay phỉ báng mình đó, là nó là giáo phái họ thì cái giáo chủ thì không có chết, không. Nhưng mà còn bên đạo Phật của mình thì Đức Phật thì cũng 80 tuổi chết thôi, đâu có gì ngon đâu, cũng chết. Rồi giống như là Phật Bà Quan Âm cũng chết ha. Các đạo khác thì nói là cái giáo chủ của họ thì không có chết như vậy, thì sau khi đó thì họ sẽ lên cõi trời. Tuy nhiên thì nếu mà hiểu như vậy thì nó chưa có thấu đáo, chứ chưa hẳn họ sai, bởi vì họ có cái nhìn nó tương đối của cái xác thể. Nhưng mà giống như Đức Thế Tôn, Ngài có thể mang cái thân xác này bao lâu cũng được. Nhưng mà bởi vì nếu mà mang cái thân xác này đó thì chưa hiểu rõ được, chưa hiểu rõ được chân lý. Bởi vì cái thân này nó vô thường mà, thấy không? Cái thân này là do cái tứ đài hòa hợp, nó là một cái thứ giả tạm. Còn nếu mình cho cái thân này thật thì mình mới giữ nó, thấy không? Nếu nó thật, nó vĩnh cửu, mình mới giữ nó. Thì như vậy trong thực tế thì cái đạo Phật của mình nó xuyên suốt vạn pháp, cho nên như vậy là nó dừng giống như thế gian mà là khác hơn thế gian. Ví dụ như bây giờ mình là đến 80 tuổi mình cũng chết, khi chết sớm hơn chút, sống dai hơn chút. Nhưng mà rồi Đức Phật cũng chết đi chi chang, nhưng mà riêng cái cặp mắt bình thường của mình nói Đức Phật cũng chết, mình cũng chết thì giống nhau, mà thực tình hai cái nó khác nhau. Giống như chư Phật, chư Bồ Tát thì xuyên suốt vạn pháp rồi, Ngài giống như là Ngài thấy rõ được thân này giả tạm và ra đi một cách rất là tự tại. Mà bên cạnh đó, bên cạnh cái giả tạm này, Ngài còn thấy một cái chân thường nữa, một cái vĩnh cửu lâu dài, đó là một cái tâm thể thanh tịnh, một cái trí huệ sáng ngời, một cái Phật tánh, nói chung một cái pháp thân. Nó pháp thân thì mình có thể mường tượng ra một chút, còn nói với cái trí tuệ mình nghĩ là nó là hơi mông lung, mà một cái pháp thân, tức là một cái thân pháp chứ không phải cái thân phàm phu này nữa. Thì vậy thì khi mà liễu ngộ được cái pháp thân rồi đó thì thấy thân này chỉ giả tạm thôi, xả cái thân này nghĩa là xả một cái gánh nặng. Cho nên vì vậy mà khi mà buông cái thân này thì tự nhiên là đi vào trong cái cảnh giới tự tại. Giống như là cái đời trước mình thí dụ mình chết thì mình theo cái nghiệp thức của mình đi, bị cái nghiệp lực nó thúc đẩy mình đi thọ sanh, mình không có tự control được. Nhưng mà riêng những người giác ngộ thì không có ai thúc đẩy hết, không có nghiệp thức mà thúc đẩy mình ra đi tự tại. Cho nên là cái kiếp trước đến kiếp nay thì mình cũng không có khác gì hết, mình chỉ là thay đổi cái hình tướng thôi. Nhưng mà mình khác là do cái sự thúc đẩy của nghiệp lực cho nên mình bị nó chi phối. Còn các ngài thì cũng có kiếp khác, cũng có kiếp này, cũng có kiếp tương lai, nhưng mà tất cả đều là do một cái sự tự đi, tự do tự tại, chứ không phải do ai bắt đi. Giống như có người, giống như là mình phạm một cái tội gì đó thì mình bị bắt vào tù. Nhưng mà còn các ngài đó thì không ai bắt các ngài cả, các ngài tự đi thôi. Nó khác hơn như vậy. Cho nên là những vị Bồ Tát các ngài cũng vào tù, vào trong cảnh giới địa ngục, nhưng mà vào một cái tính cách là sứ giả, giống như mình đi vào thăm nuôi thôi, không ai bắt mình hết, thăm tù thôi. Giống như ở đây có quý thầy cũng đi vào những nhà tù để thuyết giáo, thuyết đạo đó, cũng vào nhà tù, nhưng vào nhà tù để thuyết giáo. Cho nên hai cái con người khác nhau, và hai cái địa vị nó khác nhau. Cho nên mình với Phật thì nó chỉ giống một cái xác thịt thôi, nghĩa là tứ đại, nhưng mà một cái trí huệ, một cái pháp thân thì hoàn toàn nó bị chinh đi. Chinh ở cái chỗ là các ngài đã sống trọn vẹn với pháp thân của mình, còn mình vẫn còn mông lung theo vọng tình, lang thang làm khách phong trần mãi đó, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Tức là lang thang, mình chỉ làm khách thôi, mình không làm chủ. Bây giờ mình tập làm chủ đó, nên nói là lang thang làm khách phong trần. Làm khách nghĩa là mình chưa từng làm chủ, mình phải làm chủ lấy chính mình. Mình phải làm chủ nhân ông, phải sống cho nó được tự tại, thì như vậy đó là mới khác. Vì vậy Đức Thế Tôn mà Ngài thọ cái bát cháo của ông Thần Đà xong rồi đó, thì Ngài đau bụng và Ngài đi kiết lỵ, đến lúc Ngài nhập Niết Bàn luôn đó. Thì cái bát cháo này vẫn được tuyên dương là cái bữa cơm cúng dường rất là tuyệt vời. Thì giữa hai cây sa la song thọ mà trong cơn bệnh đau nặng như thế, Đức Thế Tôn vẫn thuyết kinh Di Giáo để mà hướng dẫn, nhắc nhở chư vị tỳ kheo thời bây giờ cũng như chúng ta hiện nay. Các thầy tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, các thầy phải trân trọng kính tịnh giới như mù tối được mắt sáng, nghèo nàn được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy, nếu ta ở đời thì không khác gì tịnh giới ấy. Đó là lần trước là mình học xong đoạn đó đó. Giữ tịnh giới thì các thầy không được buôn bán, đổi trác, sắm sửa, đứt nhà, nuôi người, nuôi tớ và súc vật. Là như vậy. Đây là giữ cái tịnh giới là không có được buôn bán, đổi trác, sắm sửa đất nhà, nuôi người, nuôi tớ và nuôi súc vật. Hay là Đức Phật dạy kỹ như vậy. Tại sao mà Đức Phật không cho làm những cái việc như vậy? Ví dụ nhìn mình buôn bán đó, rồi đổi trác, sắm sửa đất nhà, nuôi người, nuôi tớ đó, rồi lo việc gieo trồng, kinh doanh, tài bảo vân vân, thì như vậy nó không hợp với cái người tu. Bởi vì khi mình có buôn bán thì có đây kia, rồi có đổi trác thì có hơn thua, rồi mình sắm sửa này sắm sửa cái kia, rồi buôn bán đất người, rồi nuôi người nuôi tớ súc vật, thì đó là điều là từ cái tâm vọng tưởng, nghĩa là từ cái tâm mà nó chạy theo cái bên ngoài, cho nên Ngài ngăn chặn hết những cái việc đó. Tất cả việc này hãy tránh như hố lửa, tức là cái hố lửa ở trong đạo đó, là cái lửa ở trong đạo và cái lửa gì, ví dụ như mình nói là cái lửa vô thường ha, nhưng mà trong thực tế cái lửa này là cái lửa tham sân si, cái lửa tham, cái lửa sân. Sân tức là mình nóng giận. Ví dụ như thường thường mà mình buôn bán đổi trác á, thì sẽ có sự hơn thua, hơn thua phải có sự tranh chấp, mà có sự tranh chấp á thì phải có sân hận, mà buôn bán đổi trác thì lại có sự tham lam đó. Thì vì có buôn bán tranh chấp hơn thua cho nên có tham sân si khởi, mà tham sân si tức là cái hố lửa. Thế ra người nào mà bị tham sân si lúc ta rơi vào trong cái hố lửa là bị cháy. Cho nên người ta nói đó là mình giận đó, khi mà giận lên đó là lúc đó làm cho tinh thần mình nó bị hắc ám đi, mình không có sáng suốt gì hết á. Cho nên là khi mà mình nóng giận đó là mình không có tự control mình được. Cho nên người ta nói là một cái cơn sân nổi lên đốt cháy cái rừng công đức. Nó lạ lắm, giống như mà mình bình thường mình tu học, mình bình thường cái công đức của mình nó dung trầm, nhưng mà lúc nào đó mình nổi giận lên một cái là bắt đầu là hết cái công đức. Giống như là những cái ông tiên, là quý vị mà đọc trong chuyện Không Thần mà vậy đó. Thì để có đệ tử, rồi đệ tử đi xuống, rồi quýnh lộn, rồi phe này pha kia ra cắm sách kiếm xuống, giận lên kiếm quýnh. Nên vì vậy đó là bao nhiêu công đức của ông bị tan biến hết. Rồi nói đến cái lửa tham cũng vậy, khi mà một cái tham mà nó khởi lên nó rồi đó, là mất hết tất cả, không còn gì hết. Thời Phật mà khi Ngài hành Bồ Tát Đạo đó, Ngài để lại cái câu chuyện mà lưu động lại đến ngày nay, là Ngài ra đời đó, là Ngài vừa ra đời đó là hoàn toàn Ngài không thích người nữ. Lạ như vậy đó. Thì xung quanh mà Ngài là một hoàng tử mà lại trong cái cung đó là không bao giờ có người nữ. Mỗi lần thấy người nữ là Ngài khóc lên. Trên xung quanh là săn sóc Ngài là toàn là những người nam săn sóc Ngài lớn lên. Thì vậy từ nhỏ lớn lên thì đã không thích người nữ rồi. Cho nên vì vậy thì ông vua không lo dữ lắm, vì nếu không có người nữ thì không có hậu thế, thế không có người kế thừa. Cho nên như vậy mà Ngài tìm mọi cách để mà làm sao để cho cái hoàng tử để thích người nữ, vì thích người nữ thì mới có thể có người kế thừa được, mới có thể truyền ngôi vị. Thì có thời bây giờ thì có một cái cô kỹ nữ này rất là đẹp. Trời mới nói với đức vua là bà có thể có khả năng khiến cho cái thái tử siêu lòng. Thì bà mới nhờ nhà vua cất một cái tòa lâu đài sát bên tòa lâu đài của hoàng tử, nghĩa là ông hoàng tử này là không cho người nữ ở trong cung, mà không có nghĩa là không cho ở ngoài, trên cái tòa lâu đài đối diện vậy đó. Thì mỗi ngày cái cô kỹ nữ này ở bên cái tòa lâu đài kia ca hát và đờn, thì cái tiếng hát du dương và cái âm thanh đờn nó quyến rũ, cho nên khiến cho cái lòng của Bồ Tát bắt đầu nó siêu động dần dần. Và cứ mỗi ngày cứ cái thói quen, tức là đến giờ đó lại ra đó nghe tiếng đàn và nghe tiếng hát. Thì như vậy dần dà thì tự nhiên là trong lòng của Thái tử nó siêu lòng, và một cái sự thay đổi nó rất là kỳ lạ. Và từ đó thì đã thương mến cái cô kỹ nữ đó, và cô kỹ nữ đó là được vua cho làm vợ của Thái tử luôn. Thì như vậy thì khi mà lấy nhau rồi đó, thì một cái điều kỳ lạ, một cái sự thay đổi nó quá đột ngột, thì hoàng tử đó là thương vợ một cách nó khủng khiếp luôn, nghĩa là quá thương cho nên quá sức là ghen tức. Kể cả mỗi lần mà vợ mình mà đi gặp vua cha cũng ghen với ông vua luôn. À, cho nên vì vậy là tất cả hoàng tộc, tất cả mọi người đều chán ghét luôn cái hoàng tử. Một cái điều kỳ lạ vậy. Thì lúc này ông vua mới nổi giận quá, nói nếu mà con mà sống như vậy thì chỉ vô rừng mà sống thôi, quyết định đuổi hai vợ chồng vào trong rừng ở. Vậy khi mà hai vợ chồng vào trong rừng ở thì mỗi ngày thì thái tử là đi đốn củi về để mà nuôi, để mà nuôi cái cô kỹ nữ này. Thì hai người vẫn sống chung nhau thì cũng là rất là hạnh phúc, không có gì. Thì một bữa nọ có một vị tiên, nghĩa là ông tiên này ông tu trên núi á, cái ông đang dựng thần thông bay ngang. Ông bay lên trên á thì ông nghe cái khu rừng đó thì không có người, thì ông thấy có khói lên, cái ông mới đáp xuống. Ông đáp xuống coi ở dưới tại sao chỗ này lại có khói lên, tại vì cái cô vợ đang nhóm lửa nấu cơm. Thì cái ông tiên vừa đáp xuống á thì nghe cái tiếng hát á du dương á, thì rời với cái nhan sắc của cô kỹ nữ này khiến đứt thần thông, nghĩa là không còn thần thông nữa, giờ muốn bay bay không được. Thì như vậy thì khi mà thái tử mà đi về thì sẵn cầm cái rìu, cái búa đó để mình chặt củi đó, thì thấy một cái người nào mà đứng nhìn vợ mình chịu đựng không nổi trên sách rìu mà rửa. Thì cái ông tiên này ông mới coi vào ông chạy, thì thái tử cứ rượt sau lưng chạy đến một cái chỗ mà hết chỗ chạy, mà chỉ còn ở trước là chỉ còn cái đầm lầy đó, thì mới bay thẳng xuống cái đầm lầy. Mà khi chìm xuống dưới đó, lúc đó mới quán chiếu, ông mới tại sao mình đứt thần thông. Thì mới phát hiện đâu cái điều tự gì á, là mình thấy nữ sắc, là mình nghe cái âm thanh. Khi nghe cái âm thanh cho nên mình trong lòng mình bị động đi đó, mình khởi tham lên, không biết bị động trên mình về vậy. Vừa quán chiếu tới đó tự nhiên cái ông khởi cái tâm sám hối, tự nhiên cái niệm nó không còn nữa, cái tâm thần tình lại, mới có thần thông lại, bay xẹt lên trời luôn, à là bay đi luôn. Thì khi mà thái tử mà đứng đó đó thì mới tự nhiên ông cũng giác ngộ nữa. Ông nói đây là một cái vị tiên, mà khi mà thấy cái nữ sắc thì cũng rồi nghe cái tiếng âm thanh cũng mất thần thông. Còn mình đó là mình mới nghĩ lại cái cuộc đời mình là cái hoàng tử, rồi là cũng vì cái đó mà cuối cùng mình lâm vào trong hoàn cảnh như vậy. Nên từ đó cái là từ giả cái cô vợ ra đi, ngay đó ra đi luôn, không trở về cái nhà đó nữa, và đi thẳng lên núi tuyết tu hành và đắc đạo trên đó. Thì như vậy đó là làm người ta nói là cái hố lửa, nghĩa là do cái sự mà tham là đã cái hố lửa, rồi sân cũng là cái hố lửa, nghĩa là đẩy mình vào trong đó và không có khi nào mà thoát ly ra được. Bởi vì khi mà mình có là mình phải giữ, ví dụ như là mình được, ví dụ như mình được cái nhà thì mình giữ cái nhà, ai đụng đến nhà thì mình đẩy sân lên, mình sân mình bảo vệ nó. Mình được cái chùa tự nhiên mình bảo vệ cái chùa, ai đụng đến cái chùa của mình sân lên. Cho mình thấy lâu lâu là mấy sư thiếu lâm tự mà ai đụng đến là sách gậy rượt lắm, có kinh trưởng là đấy. Đó là một cái sự bảo vệ, gọi là cái ngã chấp, cái ngã sở. Nên giống như là khi mà mình có cái thân này thì tự nhiên ai đụng đến cái thân này mình cảm thấy rất là tự ái, nghĩa là cái xúc phạm đến mình mà không biết mình là cái gì, mình cũng không biết nữa. Mình cứ đại khái mình cho đó mình là một cái con người, à đầu đội trời tiên lập đất vân vân, có mái tóc, có mũi, có cái đời sống như vậy, mình đại khái cho mường tượng vậy thôi. Nhưng mà dùng trí huệ mình thấy là nó không có gì hết, mà mình tự tô đắp lên nó, cho nó một cái gì đó, là mình cho gọi là chấp cái ngã này là mình. Khi mà chấp ngã mình này đó, là tự nhiên mình rất là đau khổ, mình bị cái tham, mình bị cái sân. Có nhiều khi mình bị cái nóng giận của mình nó bực bội, nó khó chịu. Nhiều khi mình cảm thấy tối tâm, mình cảm thấy khó chịu, nó đốt cháy cả cái tâm can của mình. Nhiều khi bị cái lửa tham nó làm cho mình nó điên cuồng, nó đau khổ. Có nhiều người tham mà không được, Giống như thật sự mình thấy ta ăn trái me chua mình cũng thèm quá, cái mình chảy nước miếng, nhưng mình cũng muốn được mà là được không được, mà muốn được mà không được đó là cái đau khổ ghê gớm. Nên đó là một cái sự mà nó bị quay cuồng trong đó. Nhưng mà thường thì chúng sanh họ ít khi nào họ cảm thấy được cái điều này lắm. Chư Phật, chư Bồ Tát đó, là thấy được điều này. Mỗi khi tham sân mà nó có khởi, mà nó vừa bốc khởi lên đó, là các ngài cảm thấy rất là sợ, sợ lắm. Cho nên còn chúng sanh thì lăn cuồng ở trong đó. Giống như là từ nhỏ đến lớn thì ai làm mình, đụng mình cái thì mình giận, ai lấy mình cái mình hay mình muốn cái gì là mình tham. Mình ở sống từ nhỏ đến lớn vậy, tức là sống trong cái tham sân mà mình không có biết. Nhưng mà cái người ngoài nhìn vô thì mình biết, người ta biết. Giống như là cái người mà say rượu thì họ không thấy là họ say, nhưng mà còn mình ở ngoài nhìn vô thì mình thấy họ say. Cũng vậy, những cái người mà họ đã, khi mà cái tham sân của mình nó giảm rồi đó, thì mỗi lần đó mà mình đụng cái chuyện gì mình bị sân lên, mình đụng cái chuyện gì mình bị tham lên, trong lòng của mình cảm thấy rất là đau khổ. Bởi vì cái đau khổ đó là không có phải là chỉ riêng về cái tham sân nó làm mình đau khổ không, mà đau khổ là mình không làm sao mà diệt trừ nó được, bởi vì mình thấy nó quá ghê sợ trong lòng của mình. Cho nên là có nhiều người tu thì họ xâm lập những cái tình trạng như vậy, nghĩa là rất là đau khổ, người ta không thể làm sao mà có thể kích bác đẩy nó đưa ra ngoài được. Như vậy. Bởi vậy cho nên là ở đây sử dụng cái từ mà cái hố lửa, là ngài sử dụng cái từ nó không có quá. Ví dụ như ngài nói là tất cả những cái việc buôn bán đất nhà, nuôi dưỡng tôi tớ súc vật, lo việc gieo trồng kinh doanh tài bảo vân vân, thì đó là những việc này phải tránh nó đi, tránh như là tránh hố lửa vậy đó. Mình đâu có tin đâu. Mình đã ở ngoài đời, người ta cũng buôn bán gì đâu, thấy hố lửa gì đâu, người ta còn khoái nữa. Nhưng mà thực sự các ngài đã chứng ngộ, các ngài thấy chính từ những cái việc này mà nó phát sinh ra những cái tham sân, mà tham sân rồi mà nó trở thành những cái khổ đau. Kể cả việc chặt phá cỏ cây, đào cuốc đất đai, những việc chế thuốc thang, coi bói tướng, coi thiên văn, coi thời tiết, tính lịch số đều không thích hợp với các thầy. Ngài dạy kỹ như vậy đó. Cho nên vì vậy mà học cái bản kinh này mình biết là cái chỗ nào mà họ có chánh tính hay không mà. Cho nên là những cái việc mà chế thuốc thang nè, những việc coi bói tướng nè, coi thiên văn nè, coi thời tiết nè, những cái việc đó đều là nó không đúng chánh pháp, nó không phải là việc bác thầy. Nhưng mà đây là Đức Phật có hay lắm á. Ngài dùng cái từ mà thứ hai mà ngài khiêm tốn. Ngài nói là coi thiên văn bói tướng, tính lịch số đều không thích hợp với các thầy, chứ ngài không có bác bỏ người ta, không có thích hợp. Thì quý vị biết tại sao không thích hợp? Ví dụ như coi tử vi, coi tướng, coi tướng, coi thiên văn, coi thời tiết. Ví dụ như đoán thời tiết, ví dụ như là bây giờ là mình dự báo thời tiết á, mỗi ngày bữa nay là có, mai là có snow rơi, hay là nó sẽ có thunder storm rồi vân vân, thời tiết như vậy đó. Thì Đức Phật ngài cũng đâu có nói đâu, nhưng mà không phải việc của mình thôi. Coi bói tướng rồi đó. Coi bói xem tướng rồi đó, cũng phải việc của mình nữa. Bởi vì sao? Bởi vì là không có cố định, nó không phải là cái chân lý. Ví dụ như mình nói thời tiết, có nhiều khi thời tiết cũng nói sai vậy, nhưng mà không ai chửi được hết á. Tại vì thời tiết mà nhiều khi nó thay đổi một cái bất thường. Ví dụ như là nói ngày mai có snow lớn, mà có thể mai nó không có đây, mà có thể có chỗ khác, hoặc có thể không có luôn. Những cái chuyện đó vẫn xảy ra. Còn giống như là xem bói xem tướng là nó cũng không có phải là cái chân lý, thì không phải chân lý thì mình không nên theo thôi. Ví dụ như bây giờ xem bói xem tướng thì nó chỉ tương đối. Ví dụ như bây giờ là thấy cái tướng của người đó là có thể là mai thì chết, nhưng mà trong thực tế đó thì có thể ngày mai họ cũng không chết nữa. Hay là trong cái chuyện người xưa ta hay nói cái câu chuyện mà có thằng đệ tử với ông thầy xem tướng đó. Ổng xem tướng mà 10 người là đúng 10 người đó. Nhưng mà cái lần đó thì ổng xem chặt đi, ông xem trật thì ông mới công nhận là cái chân lý là đúng, là không, cái việc làm của ông xưa nay là ông không cố định đó. Ông thấy đệ tử của ông đó là chỉ còn đúng 7 ngày chết, mà chắc chắn là như vậy, thì cái tướng nó hiện ra là chắc chắn 7 ngày chết. Thì ông sợ chết ở cái chỗ ông thì ông bị mang tiếng, cho nên thôi con về quê thăm cha mẹ đi. Cũng là cái lúc mà thăm cha mẹ lần cuối đó, thì đứa nhỏ đi về, sau 7 ngày sau trở lại không có gì hết. Mà ông thầy ông nhìn lại đó thì ông nói đó là cái đứa này á là phải sống thọ đến 80 chứ không phải là 7 ngày chết nữa. Cái ông ngạc nhiên quá, ông mới kêu lại nói này con, như vậy con đi về nhà có hiện tượng gì lạ xảy ra đối với con, hay con có làm một cái việc gì nó khác thường không? Thì đứa nhỏ nói là con trên đường về con chỉ thấy một cái đàn kiến nó chết, sắp sửa trôi dưới nước á, thì lấy cái cây nó vớt nguyên đàn kiến lên trên bờ. Và cái chuyện đơn giản như vậy đó mà đã thay đổi cái mạng số của nó, thay đổi nguyên cái tướng của nó, một cái việc làm phước đơn giản thôi. Thì như vậy đó là cái tướng có thể thay đổi qua cái hành động hiện tại của mình. Ví dụ như là tương lai của mình rất là xấu, tương lai mình sẽ chết yểu vân vân, nhưng mà cái hiện tại mình làm rất nhiều cái điều tốt, là mình sống rất là tốt, mình làm rất nhiều cái phước lành, thì tự nhiên là nó sẽ thay đổi hết cả cái vận mệnh. Như vậy là đâu có cố định đâu. Với ông Liễu Phàm, mà quý vị mà đọc cái chuyện Liễu Phàm đó, là đời của ổng là nguyên cuộc đời của ổng là có đủ thứ. Ông nói là đúng hết tất cả, đó là từ nhỏ và đến 34 tuổi là khi mà ông coi cái tử vi của ông là đúng không sai khác gì hết. Cho nên ông là bỏ, ông buông tuồng, ông nói là cái cuộc đời này mình không cần phải làm gì hết, tức là cái số mệnh này không cần cố gắng gì hết. Từ nhỏ đến 34 tuổi là ông hoàn toàn là đúng theo cái số mệnh. Thì khi mà gặp Ngài Vân Cốc rồi đó, thì lúc đó ngồi với Ngài Vân Cốc 3 ngày mà ông không cần cái niệm gì hết. Ngài Vân Cốc hỏi đó là trong thực tế thì ông đã có thể thâm nhập được một cái chỗ sâu kín hay là chưa đó. Thì ông Liễu Phàm ông nói thật tình không có gì sâu kín, mà ông nghĩ là thế gian này không có gì cần phải suy nghĩ, bởi vì lãnh điều phải theo cái số mệnh. Thì Ngài Vân Cốc nó tưởng ông là cái người thánh giả, mà trong thực tế ông chỉ là người phàm phu tục tử thôi, tin cái số mệnh là cái phàm phu. Bởi vì đúng, Ngài Vân Cốc có giải thích, bởi vì tất cả cái số của ông là có thể thay đổi theo cái hành động việc làm. Vì vậy và khi mà nghe như vậy rồi đó, là mỗi ngày là ông Liễu Phàm ông về, ông làm một ngày ông làm biết bao nhiêu cái việc thiện, in kinh giúp đỡ bố thí cúng dường, và những và cái số mệnh của ông nó bắt đầu nó thay đổi, nó thay đổi một cách mà ông không thể tưởng tượng được. Tại vì trong cái số mệnh của ông là coi 5-4 tuổi là hai đứa con của ông chết, và đến lúc 6 mấy tuổi ông chết vân vân, nhưng mà cái số mệnh được thay đổi hết hoàn toàn. À, ông sống rất thọ, con cái rất đông đúc. Thì như vậy mình mới thấy là cái số mệnh nó bị chi phối. Thì như vậy cái xem tướng, bói tướng, hay là mình đi coi bói rồi đó, nhiều khi mà người ta, nhất người nữ thì hay thích đi coi bói. Coi bói thì để hồi hộp chơi vậy đó, để tốn tiền hồi hộp, rồi nói 3 tháng nữa có chuyện gì sẽ mua mai bán đất vân vân. Rồi xin thầy, cái đó là tất cả những cái đó đều là cái sự lường gạt, nó không phải là cái đúng chánh pháp. Cho nên vì vậy là nó không cố định, cho nên là không phải hợp với các thầy, nó không hợp với mình đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng thì mấy thầy mình cũng đi coi bói, coi tướng, thì như vậy thì không có hợp. Rồi điều không thích hợp với các thầy, các thầy hãy tiết chế cơ thể, ăn đúng thì giờ, sống bằng cách sống trong sạch, không được tham dự thế sự, lãnh sứ mạng, liên lạc, chú thuật, thuốc tiên, giao hảo quyền quý, và thân với họ, rồi hèn hạ, ngạo mạn, tất cả đều không được làm. Phải tự đoan tâm, chánh niệm, cầu độ, không được che giấu lầm lỗi, tỏ ra kỳ dị để mê hoặc quần chúng. Đối với bốn sự hiến cúng thì phải biết tự lượng và biết vừa đủ, hễ được hiến cúng thì không nên tích trữ. Ở đây là mình mới thấy là những cái lời nói của Đức Thế Tôn ở trong cái bản kinh này, Ngài không nói văn chương, Ngài không dùng ẩn dụ. Ví dụ như là bản kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dụ rất là nhiều. Rồi tiên Ngài dụ là tiên ngọc đó, rồi dụ gã cung tử vân vân. Ngài dùng những hình ảnh ví dụ, giống như là kinh Hoa Nghiêm đó, là diễn tả cái thế giới hoa tàng để diễn bày cái nội tâm. Rồi hình ảnh thiện tài đồng tử đều là ẩn dụ hết, tức là kinh đại thừa nó chung là ẩn dụ. Còn những cái kinh tiểu thừa thì Ngài thẳng về những cái pháp môn, những cái pháp hành để mà đi thẳng kết quả. Nhưng mà riêng cái bản kinh này đó là Đức Phật đi sâu vào đời sống của tăng sĩ, những đời sống rất bình thường giản dị, mà Ngài nói là không có một cái gì ẩn dụ hết, mà Ngài nói rất là xác đáng. Cho nên ở đây nói là các thầy hãy tiết chế cơ thể, tức là phải tiết chế cơ thể. Ăn đúng thì giờ, tự nhiên ăn nhiều quá nó mập dữ lắm, rồi mập quá thì mình khó mà tu hành được. Cho nên là mình phải tiết chế cơ thể của mình, nên là đừng cái gì mà nó quá lắm. Rồi còn ăn thì ăn phải đúng giờ, đúng giờ, chứ không phải mình ăn khi mình đói cái mình kiếm gì mình ăn. Khi tối mình ngủ 10 giờ đó bụng quá, kiếm gì ăn cái nó khỏe mình mới ngủ được. Hay là mình cái ăn đủ giờ, trừ trường hợp cơ thể mình bệnh thì có khi mình cũng chăm chế, tuy nhiên, nhưng mà mình ăn đúng thì giờ thì tự nhiên là mình, cơ thể mình nó mới khỏe được. Nó không cái gì nó không có quá. Có nhiều khi những cái lượng mà sinh tố quá nhiều trong cái cơ thể của mình cũng cảm giác nó bị ngộp thở nữa, ví dụ vậy đó. Nhưng mà lâu lâu uống một ly thì được, nhưng mà kiểu như mình cái gì nó quá nhiều đi thì giống như cơ thể mình nó bị nặng đi. Rồi sống bằng cách sống trong sạch, tức là sống phải trong sạch đó, rồi không tham dự vào thế sự. Thế sự là cái việc đời, không nên tham dự. Cho nên vì vậy mà mình thấy là trong chùa là ít khi mà họ nghe tin tức, rồi xem truyền hình ít khi mà, rồi những cái chuyện mà giải quyết những cái chuyện mà giống như thế sự, chiến tranh hơn thua, những chuyện làm ăn buôn bán. Nên là có nhiều người và cũng đến hỏi mấy thầy là con làm ăn buôn bán là nó bị lỗ lã quá rồi, giờ làm sao rồi thầy nào. Hỏi mấy cái đó mình đâu biết trả lời, thì mình trả lời cũng đâu trúng đâu. Từ cái chuyện người ta có kinh nghiệm, người ta buôn bán cái thuộc kiểu thế gian mà mình cũng không biết. Lãnh sứ mạng liên lạc rồi đó, để liên lạc thì có đây kia tranh đấu, rồi chú thuật cũng được nè, thuốc tiên cũng được, rồi giao hảo với quyền quý, tức là giao hảo với người giàu có đó, rồi thân thiết với họ, rồi hèn hạ thân thiết với họ thì mình dễ bị nhục lắm. Bởi vì họ giàu đó là họ ta đây, cái ngã họ cao, rồi họ có cái quyền có thế, thì tự nhiên họ dễ dàng họ coi thường. Thế mà thật ra họ coi thường của mình, cái vấn đề thì họ có thường mình thì cái vấn đề không ảnh hưởng như mình. Bản thân họ sanh ngạo mạn rồi cũng không có thể nào mà tiến đạo được, rồi họ phải bán tam bảo vân vân. Vậy là mình lẽ ra mình là cái người tu để mà phổ độ chúng sanh, mà ngược lại mình là cái nhân để cho người ta tạo tội, mình là cái nhân để cho ta phỉ báng. Nên vì vậy ngài điệu tránh luôn đi. Đó là những cái lời rất chân tình, tất cả đều không được làm. Đó là những cái điều các con không nên làm như vậy, phải nên tránh những cái vậy thì nó mới khỏe được. Mà phải tự đoan tâm. Đoan tâm tức là chánh niệm, tức là lấy cái tâm đoan chánh. Hai từ này đoan chánh mình dùng hay nói là đoan chánh, tức là đoan là đoan tâm, chánh là chánh niệm, tức là phải từ cái tâm mình phải có ngay thẳng, rồi phải chánh niệm cầu độ. Cầu độ tức là tự mình phải tự mình độ, cầu độ nghĩa là lúc nào mình phải nghĩ đến cái vấn đề giải thoát, lúc nào mình phải nghĩ đến cái giác ngộ. Tuy nhiên mình tự mình độ thôi, chứ thực ra không ai độ mình được. Giống như là mình nghe Phật pháp, mình hiểu Phật pháp, mà chuyển hóa nội tâm là phải tự mình. Cho nên là tự mình có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên ở đây gọi là cầu độ đó, cầu tự đó, nghĩa là phải cầu mình tự độ mình, chứ không ai độ mình được hết. Đó cái điều thiết yếu. Thì cho nên ngài nói dù có Phật còn tại thế hay là không có Phật thì các ông phải tự mà độ thôi. Chứ thật ra không ai độ mình được, mà chỉ mình độ lấy. Không được che giấu lầm lỗi, nghĩa là mình có lầm lỗi không được che giấu. Bởi vì nếu mình che giấu thì không bao giờ sửa lỗi được. Đó gọi là trong cái từ, trong cái luật tạng thì hay nói là cái từ phú tàng đó. Đó là mình che giấu những cái lỗi của mình. Khi mà che giấu thì không bao giờ sửa lỗi được. Cho nên mình phải bày tỏ ra, cho nên mới có vấn đề sám hối là vậy đó. Cho nên ở trong chúng mà khi mà mình có những lầm lỗi gì thì hay ra chúng phát lò sám hối, những buổi thỉnh nguyện vậy đó, ra chúng phát lò sám hối để mà bày tỏ những lỗi. Và trong nửa tháng qua thì con có những cái lỗi đó đó, thì cầu xin đại chúng vì lòng từ bi tha lỗi. Trong thực tịch thì mình thấy giống như ở Mỹ thì mình thấy giống như là những cái điều cá nhân thì không nên nói, nhưng mà cái đó thì nó cũng lại cũng không có phù hợp với cái người tu. Ví dụ như ở ngoài đời thì họ có thể họ che giấu những cái đó, họ không nhầm gì họ, nhưng mà trong thực tế đó mà che giấu như vậy thì họ không thể nào cải thiện được. Nhưng mà người tu là cái người cầu tiến, nghĩa là mình phải cải thiện được cái những cái gì nó dở. Bởi vì ai cũng có dở hết, để mình tu với nhau thì mình thông cảm hết. Người mỗi người có cái bệnh khác nhau, chứ gì là mà sống chung chúng thì nhiều khi mình có lỗi lầm gì mình cứ phát lò sám hối với đại chúng thì vậy, thì tự nhiên là mình cảm thấy mình khỏe ra. Mà mỗi lần mà mình nói gì ra được mình cảm khỏe lắm. Còn mà cái gì mà mình nói ra không được á thì nó bị ức ở trong lòng, hay là những cái khối u ở trong lòng không giải tỏa được, thì tự nhiên cái tinh thần mình không được khỏe thì mình tu không có tiến được. Và những khi mình ngồi thiền tụng kinh trong lòng cảm thấy ăn năn khó chịu, vậy mình cứ bày tỏ ra sám hối. Vì vậy mà khi mà bày tỏ ra mà sám hối thì tự nhiên mình cảm thấy nó khỏe ra. Ở đây không có nghĩa là sám hối nó hết tội, mà đứng về cái tâm lý đó mà nói, khi mà mình bày tỏ những lỗi lầm của mình ra thì tự nhiên mình cảm thấy rất là khỏe. Thì khi mà bày tỏ lỗi lầm ra rồi đó thì là cái người đó gọi là có người thiện chí. Khi người đó gọi là thiện chí, họ mới có thể là sửa lỗi được mình. Cho nên cái tinh thần sám hối của mình nó khác với tinh thần rửa tội của bên đạo Thiên Chúa là vậy đó. Khác hơn chút. Là tại vì là mình không có nghĩa là sám hối là hết tội, nhưng mà mình đủ năng lực để chuyển hóa nó. Ví dụ như là cái tội lỗi nó thuộc về bóng tối, gọi là tội lỗi thuộc về bóng tối đó mà. Nhưng mà mình mang nó ra ánh sáng. Khi mình mang nó ra ánh sáng rồi đó, thì nghĩa là cái tội lỗi đó mình mới có thể hóa giải nó được. Mình đưa nó lên ra ánh sáng là trước dòng móng ngựa rồi đó, thì mình sẽ thấy được cái rõ ràng, cử tội một cách rõ ràng. Khi thấy rõ ràng rồi, mình cái người đó họ có sự quyết tâm. Khi họ có quyết tâm rồi, họ mới chuyển hóa được tâm niệm của họ. Đó là thêm hai giai đoạn nữa: đưa ra ánh sáng rồi chuyển hóa. Và sau khi chuyển hóa rồi đó, thì ngoài ra họ còn tu học, họ làm những cái phước lành đó, để mà tẩy sạch hết những cái lỗi lầm của mình. Cho nên là nó khác hơn một chút. Cho nên ở đây gọi là, ở đây ngài nói là không có che giấu lỗi lầm, là tỏ ra kỳ dị để mê hoặc quần chúng. Kỳ dị đó, có nhiều người tu hành thấy thần bí lắm, để cho Phật tử họ thấy, họ nói ông thầy này là nguy hiểm, chứng thánh là họ tới để mà họ cầu xin. Có nhiều người cũng vậy. Vậy mà phù phép rồi, có nhiều người nói mở cửa địa ngục rồi vân vân vậy đó. Hay là Phật tử đến thì mình lại nói những cái chuyện mà linh thiêng, uống chén nước của chùa là có thể hết bệnh. Hay là mình dễ bùa dễ chú rồi đó, thì người ta cảm thấy thần bí. Thì như vậy là Đức Phật cũng không cho. Rồi. Đối với bốn sự hiến cúng phải biết tự lượng và biết đủ. Bốn sự gọi là tứ sự cúng dường cho tăng đó, gọi là thức ăn, giường nằm, thuốc thang, quần áo, gọi là tứ sự bốn việc. Cho nên là quý vị thấy là mỗi lần mà rằm tháng 7 người ta hay cúng dường cái gói đó, thật ra trong đây là tứ sự. Nhưng mà trong thực tình thì ở đây thì thường người ta cúng chỉ có cái khăn hay là cái bằng chải răng, kem răng rồi thôi, đại khái. Nhưng mà trong thực tế tứ sự thì phải đủ những cái đó, gọi là cái tứ sự. Nhưng mà phải biết tiết lượng. Ngài dạy là khi người ta cúng phải biết tiết lượng, biết vừa đủ thôi. Nghĩa là khi mình đủ rồi thì không có nhận thêm. Thì hễ được hiến cúng thì không nên tích trữ, là nhưng mà khi người ta cúng mà hơi nhiều đó, không nên tích trữ, là chia cho đại chúng. Tại vì trong chúng là có người có phước, có người không có phước. Ví dụ như ai mà cúng như mình thật tình là có phước, người ta mới cúng chứ không phải không. Chứ không phải ngẫu nhiên người ta cúng đâu. Vừa giao duyên với họ nhưng mà cũng phải có phước nữa. Có nhiều Phật tử nhìn mặt ông thầy không muốn cúng. Có nhiều người nhìn cái cúng liền à, kỳ lạ. Là bởi vì do có phước đó. Có phước. Họ giao duyên mà cũng phải là tùy theo nghiệp nữa. Đó là có phước, nhìn thấy có duyên là mới cúng. Còn không có duyên thì cũng không cúng. Thì vậy là trong chùa có người á thì có nhiều thầy đó là ở trong chùa đó, tự nhiên là cái chùa đó sung túc, đó là họ cúng đó. Và khi mà thầy Phật còn tại thế thì có lần là giáo đoàn phải di chuyển đi một cái thành xa, mà phải đi ngang một cái khu rừng vắng không có người, thì Đức Thế Tôn mới nói với ngài Xá Lợi Phất là trong chúng có một vị tỳ kheo đó hay là không. Thì ngài Xá Lợi Phất nói có. Nói vậy không sao đâu, các ông cứ đi thì tất cả những sự mà hiến cúng thức ăn chắc chắn sẽ được đầy đủ. Mà quả nhiên tự nhiên có ông thầy đó đi, tự nhiên đi khoảng chừng mấy dặm á, là tự nhiên có người á, họ dâng lều, họ để bày thức ăn sẵn, họ cúng cho mấy thầy hết một chặng đường đó mà không ai đói. Là bởi vì Đức Phật mới nói là tại vì tiền kiếp vị này đã từng bố thí từ Phật Ca Diếp vân vân, cái phước báo của họ như vậy đó. Cho nên như vậy là có phước thì mình phải biết chia cho người khác đó. Cho nên vì ở đây nói là khi mà được hiến cúng thì không nên tích trữ, đó là chia cho đại chúng người khác. Nhưng ở Mỹ nhiều khi thức ăn quần áo nó không đủ, nhiều khi họ cúng nhiều không biết chia cho ai. Cho lâu lâu có ai về Việt Nam gửi về Việt Nam chia cho chúng bên đó. Vậy đó, là không nên tích trữ. Đó là ta tóm nói, tóm tắt về sự giữ giới. Giới chính thuận với căn bản của sự giải thoát, nên ta mệnh danh là Ba La Đề Mộc Xoa. Nhờ giới mà phát sanh thiền định và trí tuệ, có năng lực hủy diệt thống khổ. Tức là ngài tóm tắt lại thì nó là chính thuận với căn bản giải thoát. Tức là cái giải thoát căn bản là không còn có sự trói buộc gì hết. Thế nên ta mệnh danh là Ba La Đề Mộc Xoa, tức là gọi là Ba La Đề Mộc Xoa đó. Thì nhờ giới mà phát sanh định và trí tuệ, và cái năng lực này có thể là diệt hết tất cả những cái đau khổ, nghĩa là những cái đau khổ có thể diệt sạch hết, là từ nơi cái giới. Trên giới là cái căn bản, cho nên như vậy đó là một cái cửa ngõ để cho tất cả chúng ta đi vào. Cho nên như vậy mà nếu một người tỳ kheo, một người xuất gia học đạo mà giữ đúng như vậy thì đó trở thành cái căn bản rồi, nó giải thoát cái căn bản. Cho nên như vậy đó mình không có còn bị ràng buộc, không còn ràng buộc một cái gì hết. Ví dụ như là mình bình thường những cái chuyện mà Đức Phật như ngăn ngừa, như những cái đó mà mình không dính vô, cảm thấy mình khỏe rồi. Thế sự cuộc đời, tranh chấp bối tướng thiên văn, rồi không làm mê hoặc người khác, vân vân, đó là những cái rắc rối, những cái sanh phiền não mà không có. Thì như vậy đó thì bắt đầu cái đó là mình yên tâm rồi. Thì bây giờ thì mình mới tu thiền định, không còn cái gì quấy rối mình hết. Giờ mình mới tâm mình nó yên định, tâm mình yên định rồi trí tuệ nó phát sanh. Thì trí tuệ phát sanh thì tự nhiên cái diệt hết cái khổ. Thế nên các thầy tỳ kheo hãy giữ tịnh giới, đừng cho quỷ phạm thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì người đó có thiện pháp, không có tịnh giới thì mọi thứ công đức không thể phát sanh. Do đó mà biết tịnh giới là chỗ yên ổn nhất, làm nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức. Thì nói là thế nên, tức là này các tỳ kheo, là hãy giữ cái tịnh giới này đi, đừng có quỷ phạm, đừng thiếu sót, nghĩa là giữ nó kỹ. Thì ai giữ tịnh giới này thì người đó có thiện pháp, tức là khi mà giữ được cái tịnh giới này là có thiện pháp. Thì đây nói rõ là cái vấn đề tịnh giới, như lần trước mình nói đó, là cái tịnh giới tức là cái giới thanh tịnh. Cái giới này đó là nó tự nó cách ly muôn pháp, tức là nó chia ra, nó tự cách ly. Người nào giữ được giới mà thanh tịnh đó, đúng không? Cái tịnh giới là cái giới mà trang nghiêm thiện tự cách ly ra, chứ không thôi mình bị nó rối với nhau. Ví dụ như là từ nơi sáu căn mà tiếp xúc sáu trần thì nó có cái giới. Thì nếu mình giữ cái giới, tức là mình tạo một hàng rào, hàng rào ngăn chặn hết sáu căn của mình, thì như vậy đó là ở ngoài không có quỷ phạm và ở trong không đột phá ra, nghĩa là mình không theo trần bên ngoài và trần bên ngoài cũng không thâm nhập được mình. Thì đây nói chung là những tịnh giới, từ những cái chuyện mà ngài nói, những cái chuyện đơn giản đó, đến ngài đi sâu vào, tức là từ một cái dụng thể bên ngoài là mình không nên làm này, không nên làm kia, phải sống như thế nào đời sống đó, từ ngài đưa vào trong cái tự thể của cái tịnh giới. Trên về mà ở đây nói là cái tịnh giới, có tịnh giới là có thiện pháp, thiện pháp là cái pháp thiện. Như vậy là không có tịnh giới thì không có công đức, bởi vì nó có hai cái chuyện khác nhau, một là cái phước đức và một là cái công đức. Giống như Vua Lương Võ Đế đó, khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì cái giai thoại đó là rất là nổi bật trong nhà thiền. Nghĩa là khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa đó, là ngài đầu tiên đó là ngài vào nước Lương đó. Thì khi mà ngài vào nước Lương đó thì Vua Lương Võ Đế mới tiếp Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì Vua Lương Bồ Đế trước khi vào đó thì sứ giả đã báo trước là đây là một vị tổ thứ 28, là một vị tổ chánh thống của Đạo Phật đến Trung Hoa để mà giáo hóa. Và lúc đó Vua Lương Bồ Đế là một người rất là sùng đạo, tức là ngài nói chung là ngài rất là hiểu về cái giáo lý về Đại Thừa, và ngài cất chùa độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Và ngài có thể thuyết pháp cho tất cả mọi người nghe, mà thuyết pháp đến độ mà trời phải rải hoa xuống cúng dường, thì biết là cái phước đức của ổng và cái khả năng của ổng phi thường như vậy, nhưng mà chưa lãnh ngộ được bản tâm. Thì như vậy đó, thì khi mà tiếp tổ đó thì tiếp tổ trong cái sự kiêu hãnh. Thí dụ như bây giờ là mình là một cái người rất là bình thường, nhưng mà mình cũng làm một cái số cái việc cái rất là nhiều cái phước lành. Nhưng mà một cái ngày nào đó, đó thì mình gặp một cái vị thầy của mình đến, thì một cái vị đáng tôn kính khi đến đó, là thế nào là mình cũng phải khoe cái mình khoe mình làm này làm kia làm này kia. Thì Vua Lương Bồ Đế không ngoài cái trường hợp đó, nghĩa là khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến đó, thì cái câu hỏi đầu tiên đó của Vua Lương Bồ Đế đó là hỏi về cái việc của ngài trước. Nghĩa là như trẫm đây cất chùa độ tăng, như vậy là cái công đức nhiều với ít. Cái công đức thì Tổ Đà nói là không công đức. Và cái câu nói này khiến cho Phật lòng cho vua Lương Bồ Đề. Ví dụ như mình nói là ở ngoài đời người ta thấy nó là đi làm công đức á, họ đi cúng chùa cũng là đi công đức, hay là đi bố thí làm công đức, thực tình nó không phải công đức mà là những cái phước đức thôi, nghĩa là cái phước hữu lậu. Nhưng mà có một điều rất là ngạc nhiên là tại sao đó là vua Lương Võ Đế đó là một vị vua rồi lại hiểu Phật pháp như vậy, chẳng lẽ không phân biệt được cái công đức và phước đức hay là sao? Nhưng mà bởi vì cái chỗ thấu suốt của Tổ Bồ Đề Đạt Na là nó quá cao siêu đi, nghĩa là cái công đức là nó không phải là nó tương đối với cái, không thể nào diễn tả là cái công đức nó đối lập với cái phước đức được. Ví dụ như hai cái pháp đối nè, phước đức và cái công đức là pháp đối phải không ạ? Mà pháp đối đại đó thì như vậy nó chưa siêu thoát. Còn cái công đức của tự tánh đó, là nó phải vượt hai cái pháp đó. Cho nên cái luận, cái ý nghĩa của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó về cái giảng về cái công đức đó, thì nó sâu xa hơn là cái bình thường của vua Lương Bồ Đề nghĩ. Ví dụ như bây giờ mình làm phước, mình không chấp cái phước đó. Ví dụ như bây giờ nè ha, là lâu nay thì mình luận giải như thế này: bữa nay mình đi chùa, mình làm cái công quả có phước, nhưng mình không chấp cái phước đó là cái đức. Bây giờ mình nấu một bữa ăn cúng dường đại chúng là cái phước, nhưng mà mình không chấp vào cái việc làm của mình, đó là cái đức, cái công đức. Luận giải vậy, hai cái đối đãi rõ ràng, một cái là do chấp trước, một cái không chấp trước. Không chấp trước là có công đức, có chấp trước thì thuộc về cái phước hữu lậu. Nhưng mà mình thấy đó là cái vua Lương Bồ Đề là hiểu như vậy. Ngài thấy được cái phước đức và công đức, không phải là Ngài không hiểu. Nếu mình nói vua Lương Bồ Đề mà không biết cái công đức thì như vậy là lúc mà Ngài giảng kinh đó, thì ông trời ông rải hoa xuống là sao? Và trong kinh đại thừa đều nói rõ vậy đó, mà Ngài giảng kinh đại thừa mà. Nhưng mà tự vì ông không ngộ được cái tự tánh, mà cái chỗ nói về cái công đức của Tổ Đề Đạt Ma là cái công đức của tự tánh. Người giác ngộ được Phật tánh gọi là công đức. Mà cái công đức của tự tánh này là nó vượt ngoài cái phước đức và cái công đức, nó khác nhau như vậy. Mới nói là tối thượng thừa, cho nên là lúc Tổ Đề Đạt Ma mà sang Trung Hoa tuyên bố một câu sanh dờn đó: trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, bức lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, dữ dội vậy đó. Thì mình mới thấy là kinh khủng, là cái chỗ nhà thiền nó sâu như vậy. Thì cho nên là cái công án này là thầm kín như vậy đó, chứ không phải là vua Lương không có biết cái công đức. Cái chuyện đó thì nó cũng hơi xa chút, nó là không công đức. Thì như vậy đó là lúc mà vua Lương Bồ Đề chạy đối trước chẩm là ai, thì cái chỗ mới biện minh cái chỗ công đức của tổ nè. Ngài nói chẳng biết đối chức cẩm là ai, thế này nó chẳng biết. Ví dụ như nó đối chức cẩm là ai, nó là Đạt Na đây, không phải, chẳng biết. Đó là cái chỗ mà Ngài đã siêu thoát căn và trần, Ngài đã trọn vẹn cái tịnh giới, nghĩa là Ngài đã thấu tột được hết vạn pháp rồi. Đối với các pháp nó chỉ là một cái pháp đối đãi thôi, chứ không phải là một cái gì nó siêu xuất. Trong thực tế thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng có thể nói là tôi là Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ sang. Ngài cũng có thể nói vậy cũng không sai gì hết. Nhưng mà để mà khai thị cho vua Lương Bồ Đề là thấy được cái công đức đó là phải thấu suốt qua cái thân tướng này thì mới nhận chân ra được cái pháp thân. Tin Ngài nói chẳng biết là sự khai thị mãnh liệt mà vua Lương Bồ Đề một lần nữa lầm qua. Thế rồi vua Lương Bồ Đề quay vào trong cung, thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma rời cung sang quỳ lên Tung Sơn ngồi 9 năm đó để chờ thời tiếp đến. Cho thầy là cái công đức như vậy đó nha, không thể phát sanh. Do đó biết tịnh giới là chỗ yên ổn nhất, làm nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức. Đó, cái chỗ đó mới là cái chỗ trú ẩn đó. Chứ còn mà cái trú ẩn bình thường thì nó chưa có phải là cái pháp siêu việt. Cho nên là Ngài nói xa nhưng mà lại gần, mà nói gần nhưng thực tình lại thấy xa. Các thầy tỳ kheo đã ở trong tịnh giới thì phải chế ngự năm thứ giác quan, không cho phóng túng vào năm thứ dục lạc. Ở đây là Ngài bắt đầu Ngài đi sâu rồi đó. Thực tình đó là cái tịnh giới và cái hàng rào ngăn ngừa cả năm giác quan của mình, nghĩa là sáu căn đối với sáu trần không có vướng bận, thì đó là cái chỗ mà giữ kỹ đó. Như kẻ trăng trâu cầm gậy coi giữ, không cho phóng túng phạm vào lúa mạ của người. Phóng túng năm thứ giác quan thì không những chỉ có năm thứ dục lạc mà còn có thể sẽ không còn giới hạn nào nữa, tức là ngoài hơn cái đó nữa, không thể cấm chế. Ở đây lại nói đến cái vấn đề trăng trâu. Nghe nói là ở trong nhà thiền là có 10 bức trăng trâu đó. Thì trong cái bản kinh này thì ngài nói là cái người tu giống như là cái người trăng trâu mà cầm cái cây roi đó. Khi nào mà nó phạm vào lúa mạ của người thì đánh nó để cho nó không ăn lúa mạ. Cũng như vậy đó, là khi nào nó phạm vào trong cái ngũ quan của mình, phạm vào trong cái ngũ trần, ngũ dục, thì mình phải đánh nó, ngăn ngừa nó, tức là không cho nó phạm vào. Tịnh giới cũng lại như vậy. Trong thực tình đó là nói rõ lên một cái điều mà nó cốt yếu đó, là chỉ có tịnh giới thì mới có thể giữ được thôi. Chứ còn bây giờ mình nói là bây giờ mình ráng giữ, bảo đảm mình giữ không có được. Nhiều khi mình nói mình ráng cho sáu căn mình không dính với sáu trần mà nó cứ dính hoài. Mình nói mình bỏ hết tất cả mình bỏ không có nổi. Trong thực tình đó là mình thấy thực tình đó là khó. Nói thẳng ra nó chỉ là cái sự giảm thôi, một cái sự thuyên giảm, chứ không thể nào dứt được cái căn bệnh. Ở đây Phật luận đến cái chữ tịnh giới, tức là một cái giới thể tròn đủ, một cái thanh tịnh của tự tâm. Thì chỉ khi nào mình phải giữ được cái tâm thanh tịnh này thì mình mới thấy được là ngũ quan mình nó dính với ngũ trần nó như thế nào. Chứ còn không, mình không thể nào mà thấy nó được đó. Mình có thấy chăng chỉ là thấy cái thô thôi, chứ không thực tình mà mình thấy được cái tế. Không thực tình mình thấy được những cái ẩn kín sâu bên trong được. Giống như là một cái niệm khởi mình đâu có dễ dàng mình thấy đâu. Chỉ khi nào mà mình suy nghĩ đến lúc nhức đầu mình mới biết là nãy giờ mình bị vọng tưởng, nó bị như vậy. Còn mà tâm mình yên tĩnh á, phải giữ kỹ bằng cái tâm tròn sáng, thì mới một cái niệm khởi lên, một cái giác quan của mình nó muốn đi theo một cái trần nào đó, tự nhiên mình thấy được. Cho nên như vậy là mình nói là khi mà mình tâm của mình nó yên tĩnh, mình mới thấy được những cái vi tế, những cái niệm vi tế. Niệm vi tế là niệm gì? Ngày xưa thì khi mà chúng tôi học đó thì nó là vi tế là nhỏ, thấy không ạ? Ví dụ như bây giờ là mà lúc mà mình chưa có cái sức thiền định đó, thì mình thấy được cái niệm bự, nghĩa là những cái niệm mà nó thô, như là tham sân si nóng giận đùng đùng, nghĩa là nó thô mình thấy. Nhưng mà đến khi mà mình tu hành á, sau được có thiền định mình thấy được những cái niệm tế. Mình tưởng là những tế là những cái niệm nhỏ, mà thật ra thì niệm thì nó không có lớn nhỏ. Người tu mà cái khả năng cao đó thì họ thấy được những cái sự phát khởi của niệm. Khi sự thái dương nó khởi nghĩ là thấy được liền, là thấy được những cái niệm. Thì mình nói thô là tức là mình chạy theo nó một hồi rồi mình mới thấy, rồi là trở thành thô. Còn tế là nó vừa khởi lên là thấy. Nhưng mà trong thực tế thì nó không có thô, không có tế gì hết, nó giống nhau. Niệm thì nó cứ liên tục, nó giống nhau vậy thôi. Nhưng mà người thì giác nhanh, tức là người thì giác chậm. Giác chậm tức là nhảy ra hồi rồi mới giác được. Còn người giác nhanh thì vừa khởi lên thấy liền vậy đó, thì mới thấy được cái tế. Thì vậy là khi mà tịnh giới này đó thì mới có đủ cái khả năng mà là cái hàng rào mà nó ngăn chặn được cái ngũ trần đó. Thì giống như là cái người trăng trâu mà không vào cái lúa mạ đó, không cho vào lúa mạ, phóng túng theo cái năm giác quan, thì không những chỉ có năm dục lạc mà còn có thể sẽ không còn giới hạn nào nữa, tức là còn phải ra nữa. Nên ví dụ như sáu căn mình tiếp xúc sáu trần nó ra hơn là sao? Ví dụ như mình mắt thấy sắc, mình chạy theo sắc, đó cái lầm lỗi rồi. Nhưng mà khi mà chạy theo sắc rồi đó là có cái sự bảo thủ và chiếm đoạt trong đó. Ví dụ như mình thấy một cái gì đó mình yêu thích rồi mình cố gắng phải chiếm đoạt. Mà khi chiếm đoạt á là nó sẽ sanh ra tai họa. Tai họa của sự chiếm đoạt đó. Và cái hệ quả cho như vậy là có thể không còn giới hạn nữa, tức là còn hơn nữa, tức là còn nguy hiểm hơn nữa. Không thể cấm chế được, lúc này không thể cấm chế được. Là như con ngựa hung hãn không được chế ngự bằng gậy cương thì sẽ mang người lao xuống hầm hố. Tức là đó là cái đà mà khiến mình đọa vào trong ba đường ác. Giặc cướp làm hại khổ chỉ một đời, còn giặc giác quan họa đến nhiều kiếp, tai hại rất nặng, các thầy không thể không cẩn thận. nó bây giờ bị giặc cướp nó đến, nó hại mình, chỉ đời mình chết thôi. Nhưng mà cái giặc của ngũ quan, tức là tâm mình lao theo trần cảnh rồi tạo vô số nghiệp, thì như vậy bị luân chuyển trong luân hồi sanh tử, mà mỗi đời nó càng nặng hơn. Giống như cái bánh xe mà nó khi mà nó lăn tụt dốc rồi đó, thì nó lại có trớn, nó càng mạnh càng mạnh càng mạnh càng mạnh, là nguy hiểm như vậy. Tai hại rất nặng, các thầy không thể không cẩn thận. Tức là không thể không cẩn thận, tức là cẩn thận. Cái từ là không thể không, không thể không tức là phải có cẩn thận đó. Dùng cái từ nhấn mạnh thôi. Thế nên người có trí thì chế ngự mà không theo, người có trí thì chế ngự không có theo nó. Giữ như giữ giặc, không cho phóng túng. Giả sử phóng túng năm thứ giác quan thì cũng không bao lâu ta sẽ thấy chúng tàn diệt tất cả. Tức là giả sử mà phóng túng theo năm giác quan đó thì cũng không bao lâu ta sẽ thấy chúng tàn diệt tất cả. Ở đây là hai cái trường hợp. Nghĩa là mình giả sử mà có theo giác quan đó, nếu mà cái chuyện mà ví dụ mà mình phóng túng theo năm giác quan đó thì nó sẽ cũng không tồn tại được bao lâu. Hai cái trường hợp. Nếu mà mình dùng cái tâm á, mà tỉnh tâm á, thôi bây giờ mình nói trường hợp xa trước đi. Ví dụ như là cái người họ chạy theo sáu trần cảnh, họ có tạo dựng được cái sự nghiệp gì nó lớn lao đó, nhưng cũng không bao lâu. Cái người mà họ đi cướp của giết người, họ tụ thành một cái tòa nhà, thì tòa nhà đã sớm muộn gì cũng dịch đổ. Họ lấy tiền của quần chúng, họ tạo lâu đài nhà cửa, sớm muộn gì thì cũng bị nhà nước tịch thâu à, hay là bị giặc cướp nó tàn phá. Bởi vì cái đó là những cái của mà nó không có đúng chánh pháp, không có đúng từ cái xương máu của mình làm ra, mà do cái sự chiếm đoạt thì nó sẽ không bao lâu. Giống như những cái ông vua bạo chúa, những ông bạo chúa đó thì chỉ vài năm thôi là bị hủy diệt hết, không có cái gì mà nó tồn tại hết. Chỉ có những ông vua thực sự nhân đức thì có thể giữ được nước lâu dài. Ví dụ như mấy ông vua Trần, mấy ông Tông là vậy đó, hiền đức thực sự thì mới giữ được. Còn mà có sự mà chiếm đoạt, có sự mà manh lợi thì như vậy sẽ không có gì tồn tại. Cho nên như vậy đó, là các pháp nó thuộc về vô thường, mà nó là cái của bất chánh, là vô thường càng nhanh đó. Nó không có cái gì tồn tại. Cho nên vậy là dù cho mình sáu căn, mình theo sáu trần, rồi mình do tham sân si tạo dựng sự nghiệp gì vân vân, nó sẽ tàn lụi theo năm tháng thôi, nó không có gì lâu dài. Thì chúng ta sẽ thấy chúng tàn diệt tất cả, một cái lời nói rất là chân lý. Rồi một cái điều mà nó sâu thẳm bên trong đó, là bây giờ là mình cứ để ý đi, một niệm mình nó khởi lên, mình cứ theo dõi cái tâm niệm đó thì mình sẽ thấy từ nó tàn diệt. Ví dụ mình theo một cái trần cảnh, mình thấy tâm mình nó theo trần cảnh rồi đó, thì từ nó sẽ tàn lụi theo tâm niệm. Bởi tại sao? Bởi vì cái tâm niệm nó không thật. Tại sao nói là nó thầm kín bên trong? Là từ cái tâm niệm này nó tụ cái hiện tượng vật chất. Mà bây giờ mình thấy bên trong là mình nghĩa là mình thấy từ cái tâm niệm này nó sẽ không tùy tồn tại, nó không có tồn tại. Ví dụ như là từ nhỏ mình mơ mộng, mình hoài niệm, hay là mình có nhiều cái kỷ niệm ưu tư về trong những cái quá khứ của mình đã, thì những cái tâm niệm bây giờ mình nhìn lại thì nó hoàn toàn không có nữa. Bây giờ nhìn lại thì nó chỉ là một cái ảo vọng thôi. Giống như cái thời tuổi thần tiên, mình mơ mộng đủ thứ, nhưng trong thực tế lại là không có gì hết. Bây giờ mình có thể mình mơ mộng, mình suy nghĩ đến một cái chuyện gì đó nó cao xa hơn, hay là nó vui đẹp hơn, hay là nó sẽ có những cái thuận tiện hơn, nhưng mà cái đó chỉ là những cái hoài niệm, những cái ước mơ. Mà những cái ước mơ thì nó sẽ mờ đi cái lý trí của mình, cho nên là tâm của mình đó là nó không bao giờ mà nó trong sáng được. Cho nên vì vậy đó là tất cả cái đó nó sẽ tự tàn lụi theo, đó là chỉ là những cái vọng tưởng, nó tàn lụi, nó không có gì nó bền chặt lâu dài cả. Thì đó là cái vấn đề, là những cái lời dạy của Đức Thế Tôn mình thấy rất là xác đáng, rất là chân tình và rất là thấm thiết, nó thực tế mà lại sâu thẳm. Có lúc Ngài nói những chuyện rất là bình thường, nhưng thực tế lại là sâu thẳm bên trong. Hay là học cái bản kinh này nó thấm thiết lắm, vừa xúc động với những cái lời sau cuối cũng của một cái vị tôn sư, một vị Phật để mà nhắc nhở chúng sanh, mà vừa thấm thiết được những cái nghĩa lý, tức là thân tình, thực tế, gần gũi với mình. Nguyện đem công đức này hướng về
tăng ca đề